Chuyện nói về một gã là làm mất một món đồ bằng bạc. Thì câu chuyện này kể rằng có một cái người đó đi biển. Thì khi mà ông này ngồi ở trên thuyền ra đến cửa biển thì anh rơi mất một món đồ bằng bạc. Thì người này lập tức suy nghĩ là mình phải đánh dấu đó, rồi mai mốt mình trở về mình kiếm sau. Thành ra mới đánh dấu ở trên mặt nước. Rồi thì trải qua 2 tháng hải hành, thì người này đến cái xứ Sư Tử Quốc. Rồi thì dạo chơi ở xứ Sư Tử Quốc đó thì mới thấy một con sông chảy ra biển. Thành người này mới vào trong con sông nó tìm lại món vật xưa. Thì có nhiều người nhìn thấy người này lặn hụp kiếm tìm thì mới hỏi rằng là làm gì vậy? Thì người này mới đáp là tôi đi tìm món vật mà đã mất. Mấy người kia mới nói rằng là mất ở chỗ nào vậy? Mới nói là ở cái chỗ mà khi ra cửa bể. Nó nói bao lâu rồi? Mới nói rằng là cách đây 2 tháng rồi. Cái người nọ mới nói là 2 tháng rồi thì làm thế nào mà có thể tìm được ở chỗ này nữa. Người kia nói rằng khi mà tôi đánh rơi thì tôi có vẽ ở trên nước để làm cái ký hiệu, mà cái nước ở cái chỗ đó với lại cái chỗ này không có khác gì nhau hết, cho nên vì như thế mà tôi mới phải tìm. Mấy người kia mới nói rằng là nước thì giống nhau thiệt đấy, nhưng mà cái chỗ xưa mà ông mất với lại cái chỗ bây giờ mà ông tìm á thì không có giống nhau được, cho nên vì như thế làm thế nào mà tìm cho ra được nữa. Vì vậy mà mọi người cười giễu cái người này. Cái câu chuyện này cũng nói lên cái tinh thần là giống như là ngoại đạo không có tu chính hành. Rồi ở trong các pháp thiện pháp đó dùng một cái pháp tương tự với lại thiện pháp để tư duy á, cái thiện pháp đó đó chính là cái vấn đề là hành cái nhân khổ hạnh để mà cầu giải thoát. Thì cái người mà khổ hạnh đó cũng giống như là ngu nhân mất ở cái chỗ này mà đi tìm ở cái chỗ khác. Thì câu chuyện này nói đến cái vấn đề trước tiên hết là đánh mất. Thì nãy giờ cũng như một số người mà cũng có đề cập đến đó mà. Thì đánh mất thì bây giờ mình tạm thời mình cứ nói đến nhiều cái thứ để đánh mất kia lắm, nhưng mà giờ nói rằng là đối với cái người tu học thì thất tâm, tức là đánh mất tâm. Thì đối với Nho Gia thì Mạnh Tử cũng có nói cái học không có gì khác hơn là cầu tìm cái tâm đã mất. Vì sao vậy? Vì Mạnh Tử nói rằng là cái giá trị hơn cả đối với mình và ở trên đời này á, so sánh với mọi sự vật á, thì chẳng có cái gì là hơn được cái tâm hết. Thế vậy mà mất một chó mèo cái đinh cái búa rồi biết đi kiếm tìm, nhưng mất tâm á, thì lại mặc nhiên như vậy, coi như rằng là không có đáng để đi tìm. Thì cũng giống như nãy là cô Viên Gành nói vậy đó mà. Thì thế nhân ai cũng thế, nhưng mà khi mất cái gì thì tập trung hết tư tưởng lại lùng tìm cho được. Nếu tìm chưa ra thì nhất định không làm chuyện gì khác. Cho đến độ rằng là không muốn ăn cũng chẳng cần ngủ để mà tư duy và tìm cho ra được cái manh mối. Ấy vậy mà khi thất tâm thì dừng dừng. Nhưng mà ở nơi con người mình á thì tâm mà so ra thì hơn thân. Cả cái thân này, cả cái ngã này á là hợp lại bởi thân tâm, mà tâm thì quan trọng hơn là thân nhiều, bởi vì tâm làm chủ, tâm hướng dẫn cái thân này. Và nếu mình coi cái tâm mình ra gì thì chẳng khác gì rằng là mình coi mình ra gì. Nếu mà mình coi chó mèo hơn tâm thì khác gì coi chó mèo hơn hơn mình, hơn tự thân. Nhưng mà con người chính vì khi đánh mất cái tâm đi mà không hề hay biết, mà cứ dửng dưng á. À, bởi vì con người, tại sao con người lại không hay biết rằng là mình mất đi cái tâm của mình? Là tại khi đối với Phật Pháp á, Nho gia thì không có trả lời cái câu hỏi này. Thế nhưng mà đối với Phật Pháp á, thì Phật Pháp trả lời rất là tỉ mỉ. Là cái vấn đề gọi rằng khi mình đánh mất cái tâm này đó, là vì sao đánh mất? Mình không có tự nhiên đánh mất được, nhưng mà gọi rằng là mê thất cái chân tâm, mà gọi là do nhất niệm vọng tưởng đó, mà mê thất thân tâm. Thì khi như thế thì lại lấy cái vọng tưởng đó làm tâm, thành ra đinh ninh rằng là mình đâu có mất tâm hồi nào đâu, cái tâm của mình vẫn chỉ huy mình đây, và cái tâm chỉ huy mình bây giờ là vọng tưởng. Thì tâm vọng tưởng mới chỉ huy mình, cho nên mới tạo cho mình một cái nhân hành. Cái nhân hành nói trên đó mới đưa đến đủ hết thứ mọi cái vấn đề gọi rằng là mê mờ, ngu ngốc. Giống như là những cái câu chuyện này đã từng ví dụ qua nhiều cái khía cạnh ngu của cái tâm vọng tưởng. Mà nếu suy xét ra thì không phải là cái ngu này nằm lìa ra khỏi mình, mà cái ngu này là thuộc về vọng tưởng năng sinh. Và như vậy với những ai mà có vọng tưởng thì đều có khả năng sinh sản những cái ngu này, và chắc chắn sẽ sinh sản nếu chưa, và khẳng nhiên rằng là đã sinh, đang sinh này, và sẽ sinh những cái thứ vọng vọng hành nói trên. Thành ra vì vậy con người ta khi mà nó cứ nhận một cái khác là nó thì đương nhiên nó quên cái thật của nó rồi, cho nên gọi là mê. Còn nếu mà nó nhớ được cái thật của nó thì nó đã gọi là tỉnh rồi, hết là mê rồi. Cho nên khi con người mà nhận cái vọng tâm nó đó, vọng tâm đó là tâm của mình, thành ra vì vậy càng quên đi cái chân tâm của mình. Thành ra làm gì có chuyện đi kiếm. Với những người mà khi họ nghĩ rằng là tâm họ không mất hồi nào hết thì họ tự dưng đi kiếm là sao, thì họ sẽ nói là chỉ có điên mới như vậy. Thành ra cái người điên của kẻ điên đó, nhìn đó, có bộ hơi tỉnh hơn. Thành ra cái người mà đi tìm cái tâm của mình đó, sẽ bị nhiều kẻ mà cho rằng là mình chưa hề mất tâm, thì sẽ nhìn những cái người đi đi tìm cái tâm đó, đó là người điên. Thì chính cái lẽ mê thất cái thân tâm như vậy cho nên gọi là mê. Mà chính cái lẽ rằng khi mê thất thân tâm, lấy cái sự mê thất đó làm tâm, lấy cái vọng tưởng đó làm tâm, thành vì như vậy con người ta nghĩ chắc chắn rằng là mình không có mất, thành ra không có cái chuyện mà đi cầu tìm hay để đi kiếm lại cái tâm. Mà Nho gia nói là cái vấn đề học đạo không gì khác hơn là vấn đề mà tìm lại cái tâm đã mất. Đó là theo cái tinh thần của Mạnh Tử. Phật Pháp thì nói rõ rằng là tại sao mất, và tại sao mất rồi mà không biết, là tại như vậy. Thì như vậy thì xử sự cái vọng tâm như thế á, hành xử theo cái vọng tâm chỉ huy á, dưới sự chỉ huy nó của vọng tâm á, thì đương nhiên mọi cái hành nó khi nào cũng vọng hết. Mà khi nào cũng vọng hết thì làm thế nào có thể đưa ra được những cái pháp mà đúng thật, hay là những cái quả đúng thật được. Thành vì vậy dưới cái sự mà dẫn dắt hướng đạo đó của cái vọng tâm á, mà cái kiếp vọng đó nó mới trôi lăn không cùng tận, không có ngày ra, và mới tạo thành một cảnh giới vọng gọi là lục đạo hay tam giới, nó mới thành như vậy, rồi mới trôi lăn như vậy không có ngày ra. Rồi thì ở đây mà nói khi nó đánh mất, mà đánh mất rơi xuống dưới biển, cái biển thì sâu thăm thẳm, cho nên cái chân tâm này nó bị mất vùi ở trong những cái gọi là bao la vô lượng của những cái vọng tưởng, vọng hành, vọng thức, vọng thọ, bao la vô lượng mà lại sâu dày vô cùng. Và kiếm nó thì không phải rằng là cái chuyện mà dễ kiếm được khi mà cái biển nó bao la bát ngát như vậy. Nhưng có một cái điều rằng nếu mà đánh dấu á, cái vấn đề mà đánh dấu á, khi biết mình mất mà đánh dấu ở một cái chỗ mà gọi rằng là mênh mông á, bao la như vậy á, thì không có chuẩn, mà rằng là nói một cái ví dụ rằng là con người ta thì theo một cái thói quen của vọng á, là khi đánh mất một cái á, thì kể như là mất ngay cái khi mà nhất thời vừa mới mất tâm á, thì coi như là toàn bộ mê, toàn bộ vọng, và chẳng còn một chút chân nào hết, toàn bộ mê hay vọng. Và mê vọng như vậy cho nên bây giờ có vọng, có gọi rằng là hành xử bất kể một cái gì nó cũng thành vọng hết, cho nên bây giờ có đánh dấu cái rằng nó cũng là vọng, tại vì đánh dấu ở trên nước thì cũng là vọng. Rồi khi mà cái con người nó vọng rồi, bây giờ có một người nhắc nhở cho biết rằng là mình đánh mất cái tâm đó, thì mình cũng chết giấc, với lại cái tâm mà vọng vô lượng đó của mình, cái tâm vọng đó của mình, cảnh giới của nó cũng vô lượng, cũng bao la vô tận, và mình cũng không biết từ đâu mà đi kiếm lại cái chân tâm hết, mình không biết đâu mà tìm cả. Rồi thì mình mất một nơi mình tìm một nẻo, mà tìm một nẻo là thế nào, là mất một nơi tìm một nẻo, mình mất là mất ở đâu, mất ở ngoài, cái tâm của mình rơi ra ngoài mất, hay là đánh mất đi ngoài, hay ai lấy mất, dĩ nhiên rằng là tâm nó bất khả xâm phạm. Cho nên khi mà bị mê á, tâm nó cũng chưa có bị giảm, bị diệt, chỉ là mê mất thôi, chứ nhưng mà cái tâm nó thì bất khả xâm, bất khả phạm, thì cái tâm nó làm gì có ai đoạt đi được, làm gì có rơi đi đâu được, làm gì có gọi rằng là thật sự mà nói thì làm gì mà mất được, chỉ chung quy như là một cái người mà nó mê mất cái thứ đó, thì cái thứ đó hiện tại mà nó vẫn không biết, cũng như một người điên khi nó bị điên, nó tức là nó bị thần trí nó đó, quên mất ngã thật của nó nhận một cái người khác là nó, cho nên gọi là một người điên, nó không còn biết có nó nữa, nhưng mà ngay lúc đó nó chưa hề điên, nó chưa hề mất cái nó thật, mà chỉ vì khi nó nhận cái vọng tưởng là nó, thì cái vọng tưởng đó không hề thấy cái thật nữa, mà cái vọng tưởng nó thấy cái vọng là thật, cho nên mới gọi là vọng tưởng, thấy vọng là thật. Thành như thế thì nó mất ở đâu bây giờ? Nó chẳng có mất ở đâu hết, nó mất ngay ở một niệm mê muội, tức là một niệm vọng tưởng. Như vậy thì tìm ở đâu? Mất ở đâu tìm ở đó. Vậy thì tìm ngay ở một niệm vọng tưởng. Cho nên bất cứ những cái vọng tưởng nào đó khi khởi, thì Phật Pháp khi nào cũng dạy cho mình rằng là không có thuận theo vọng, không khi nào mà cứ thuận theo vọng, tại vì nếu thuận theo vọng á, thì không có cơ hội nào để mà phục hồi chân tâm hết, mà phải là phản vọng quy chân, tức là đi ngược lại với cái vọng đó để mà quan sát, mà không có chạy theo cái vọng đó nữa. Phản vọng quy chân đó thì chẳng có khác gì với lại cái tinh thần mà Đức Phật dạy cho Đại Trang Nghiêm Bồ Tát ấy. Đức Phật nói rằng là muốn cầu một cái pháp mà tốc thành ấn độ đa la tam miệu tam bồ đề, thế Đức Phật chỉ cho một pháp, cái pháp đó đó gọi là vô lượng nghĩa pháp. Thì nếu muốn hiểu cái pháp đó thì cần phải quán sát, thì Đức Phật nói là ưng đương quán sát nhất thiết chư pháp, tự bản lai kim, tính tướng không tịch. Thế Đức Phật mới nói như vậy. Thành khi mà quan sát chư pháp, mà quan sát chư pháp và quan sát như thế nào, quan sát cái tự bản lai kim, tức là cái từ hồi nào đến giờ là cái gốc, mà không phải những cái vọng ở bên ngoài, nó phải phan duyên. Thành ra nếu một người phan duyên là con người gọi rằng là bội giác hợp trần, gọi rằng là phản bổn mà quy mạc, tức là quy vọng. Thành ra đương nhiên là mình thấy rằng trong Phật pháp thì nào cũng dạy của mình là trong một niệm, nếu mà một niệm nó trí tuệ đó, một niệm nó nhận chân đó, phá vọng đó, thì lại cũng giống như một niệm vọng phá toàn chân. Thì nếu mà ở nơi một niệm vọng thấy chân rồi đó, thì một niệm chân phá toàn vọng. Thì như thế đó là mất ở đâu tìm ở đó. Nhưng thiên hạ mất một đàng và tự mình mất, mà cứ đi đi kiếm ở nơi người khác. Thành ra khi Huệ Hải đến với Mã Tổ, bị Mã Tổ từ chối, thế nói đến đây làm gì, nói đệ tử đến đây cầu Phật pháp. Mã Tổ bảo đây không có một chút Phật pháp nào để cho ông hết, ông về ông tự kiếm cái gia bảo ở nhà ông á, ông đi xin người khác làm gì. Như vậy thì mất một một nơi mà lại tìm một nẻo. Tại sao mình lại tìm ở nơi mọi người? Tại sao mình lại tìm ở nơi những cái gì đó bên ngoài? Và tại sao không tìm ngay cái chỗ mà mình mất? Tại sao nếu một khi mà mình đã thấy được một cái kẻ ngu là một cái kẻ mà mất ở nơi này mà tìm ở nơi kia là một kẻ ngu, thì tại sao mình không khởi ra một cái mà gọi là phản vọng quy chân, tức là mình nhìn thấy như vậy thì mình cũng thấy rằng là như vậy định nghĩa vậy. Vậy thì mất ở một nơi tìm ở một đàng là ngu, vậy thì mất ở nơi nào tìm đến đấy, vậy thì cái bản giác của mình mất ở nơi nào? Có phải rằng là mấy vị tăng nào đó lấy của mình, nên mình phải đến đó để mình hỏi, để mình xin lại? Hay là chùa nào giữ cái đó của mình để mà mình đến mình phải cầu tìm để mà vác về lại? Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở xứ nào? Nó nằm ở Âu hay Á? Hay là Mỹ Châu? Hay Úc Châu? Mà mình phải gọi là bôn ba linh đinh vượt biển đi cả bao nhiêu năm tháng trời rồi đó, lục tìm hay kiếm vô ích. Vô ích, đi kiếm bất cứ ở một cái chỗ nào. Giả sử bây giờ mình nói tôi đi tìm giác ngộ ở nơi Phật pháp, cái biển Phật pháp mênh mông, mình đi tìm giác ngộ của biển Phật pháp, nhưng mà mình tương tợ chứ không phải là thật, là tương tợ là mình cũng thấy đó là Phật pháp, nhưng mà mình lại lục soát, dùng Phật pháp và lục soát theo theo cái sự chỉ dẫn và theo cái sự quyết định của vọng tâm. Làm sao mà vọng tâm mà lại chỉ cho mình thấy được chân tâm, mà lại chỉ có một cách, tôi cứ bỏ vọng đi thì thấy chân. Chân không có tìm, bởi vì chân ở đâu cũng có hết, mà tìm cái gì? Mình không thể nào đi tìm hư không được, bởi vì hư không luôn luôn có, mà mình lại đi tìm một cái ở đâu cũng có mà luôn luôn có. Nội cái đó thôi cũng đủ thấy rằng là điên đảo, nội vấn đề nó cũng thấy điên đảo rồi. Thành ra hư không như thế nào trong suốt hay là bị chướng ngại thì mình có con mắt nhìn thấy, nhưng mà người mù không thấy. Nhưng mà người mù không thấy. Và người mù có đi kiếm hư không hết bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, kiếm cũng không ra. Người mù kiếm ở đây không có thấy được hư không. Người mù đi qua Úc kiếm cũng không thấy, qua Mỹ kiếm cũng không thấy, qua Á kiếm cũng không thấy. Và chắc chắn là kiếm muôn niên cũng không thấy. Mà không cần đi kiếm đâu hết, chỉ chữa trị cái con mắt thì thấy. Tại vì hư không, cái tính thấy là khẳng nhiên là thấy hư không, nhưng mà bây giờ tính thấy bị mê thất, thành ra hư không cũng bị mê thất. Thành ra vì như vậy ở đây, ở Á, ở Âu, ở Úc, ở Mỹ, tìm Phật Pháp đều được hết. Thành ra chứng tỏ là Phật Pháp không phải nằm ở cái chỗ nào hết. Ở Trung Hoa mà đắc đạo thì vẫn đắc đạo, Ấn Độ đắc đạo vẫn đắc đạo, Việt Nam cũng vẫn đắc đạo. Ở chỗ nào cũng có khả năng đắc đạo được hết. Mà khi đắc đạo thì đạo ở ngay đó. Đạo không có riêng ở Tây Tạng, đạo cũng chẳng có riêng ở Trung Hoa, mà đạo cũng chẳng phải là chỉ có ở Á Châu. Đạo ở nơi nào cũng có hết. Mà thấy đạo bằng gì? Đương nhiên là thấy đạo không có bằng mắt. Đến với đạo bằng gì? Đương nhiên không đi được bằng chân. Và đương nhiên rằng là bằng cái gì? Đạo là chân tâm, không phải vọng tâm. Mà do một niệm vọng mà mê mất chân, cho nên ngay ở một niệm vọng mà khôi phục được chân, xả vọng mà đắc chân. Nhưng người tu thì cũng không hiểu như vậy, bôn ba xách cái chân nó đi kiếm cùng hết mọi nơi. Tại trong vọng có chân, mình đi đâu cũng xách cái vọng nó đi hết. Thì trong vọng nó có chân, mình xách đi xong mình đi kiếm cái chân, mình không biết kiếm, xong rồi mình đi, mình bơi, mình lội, mình kiếm. Thì dưới mắt của cái người mà trí tuệ giác ngộ, các vị tổ sư thiệt, thì mình y chang như là anh chàng mát này này, bôn ba đi kiếm, rồi đi hỏi hết pháp chỗ này pháp chỗ kia, mà hỏi cái pháp này để cầu giác ngộ. Mà kỳ thật ra là mình là bị thất ở một cái chỗ khác, chứ không phải là ở nơi cái chỗ này, ở cái pháp này. Cho nên pháp, muôn pháp của Đức Phật chỉ cho mình á, là cũng đều là muôn pháp có một cái tính gọi là tính gọi rằng là phản vọng quy chân tính. Và pháp của Đức Phật đều là pháp như vậy hết, nhất là Đại Thừa Phật Pháp. Cho nên mới nhấn mạnh cái chữ vọng ghê lắm, nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là vọng. Thì nếu mà một cái người nào mà thấy được cái tính đó ở nơi giáo pháp của Như Lai á, tức là thấy được cái tính gì, tính phản vọng quy chân, thì người đó mới có năng lực, có đủ cái công đức để xả vọng đắc chân. Thì tự nhiên là được chân thôi, mà không phải bôn ba vất vả đi cầu tìm rồi cũng thấy rằng là mình bị ngu muội, cho nên mình học cái này hay học cái kia, học đủ thứ nhồi vô nhưng mà vẫn ngu muội là bởi sao vậy? Bởi cái gốc ngu không trừ. Cho nên những cái pháp khôn vào với lại cái gốc ngu đó, nó cũng ngu hóa hết. Mà chứng cớ hiển nhiên với lại tuyệt đại đa số những người đã từng học Phật là ủa sao cũng học rồi mà sao nó vẫn mê mờ vậy? Xong nếu không hiểu cái tính chất rằng là căn bản vô minh chưa trừ, cái vọng tâm nó chưa diệt, thì lại đổ thừa là Phật Pháp không có hữu hiệu, là Phật Pháp bất linh, cho nên đọa, còn đọa nữa, đã đọa vì ngu rồi bây giờ lại còn hủy báng sáu pháp của chư Phật. Nó có hai lối, một là hủy báng bằng khẩu, tức là nói hẳn ra ôi Phật Pháp không có làm gì được hết, cho nên thôi tôi bỏ Phật Pháp đây, tôi thấy rằng là cuộc đời có vẻ sung sướng hơn, thích thú hơn là Phật Pháp. Một là như thế, hai, một là phỉ báng bằng khẩu, hai là phỉ báng bằng ý niệm. Cái ý niệm nó sẽ suy nghĩ như vậy, từ trong cái đáy lòng cái ý niệm nó khởi lên cái suy nghĩ là Phật pháp học thì học chứ mà hành không được. Cho nên một mặt thì học Phật pháp, một mặt đó thì chiếu theo đời mà sống. Thế cái người đó hình như có học cái câu chuyện mà nước lạnh nước nóng chưa? Vậy thì phải giữ bí mật,
Chưa.
lỡ tiết lộ thì như vậy á, thì cái người đó vẫn là phản bội Phật pháp như thường. Người đó vẫn phản bội Phật pháp, tức là người đó không tin và vẫn hành theo theo gọi là tà đạo, tức là thế gian, tức là bị lệch. Thì như vậy á đều là gọi rằng là hủy báng Phật pháp hết. Tại vì chính mình mà cũng phản bội Phật pháp trên tư tưởng, trên ý niệm, cho nên thân cũng hành theo đời, thân cũng nửa ngoại biểu thì của xuất gia, mà bên trong nội dung nó thì thế thế gian. Thành ra vì như vậy không có thể nào mà nhiếp được chúng sinh hết, mà làm cho chúng sinh sinh tâm hủy báng. Cho nên cũng là những cái người mà sẽ chiêu lấy những cái quả tai ương ở tương lai, ở đời sau như thường. Vì như vậy khi học Phật pháp á, mà nếu chỉ có vấn đề gọi rằng là nhồi kiến thức vào thôi thì rất là vô ích, mà không bao giờ tìm lại được cái tâm đã mất. Là vấn đề căn bản là như vậy. Vấn đề căn bản là không phải là có kiến thức hay không có kiến thức, mà vấn đề căn bản là không biết rằng cái tâm hiện tại của mình là giặc chứ không phải là con, có nghĩa là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Không biết chuyện đó và không biết cầu tìm cái tâm mà đã mất, tức là cầu tìm đứa con cùng tử lang thang bao nhiêu đời trở về với mình. Mà đinh ninh rằng, mà cứ đinh ninh rằng tâm mình đây, cho nên sử dụng tâm nó tu hành nó mới khó, thiên nan vạn nan, nó khó ghê lắm. Nay nó nản, mai nó khởi ngũ dục, mốt nó khởi đấu tranh, tính ra khó hơn là quan sát chư pháp thật tướng nhiều ghê lắm. Thành ra bỏ công sức thì nhiều mà không giác ngộ, giống là cái anh mà lột da hôm qua, y chang à, y chang à, bỏ công sức rất là nhiều. Thay vì rằng là tập trung lại nó để mà gọi rằng là quan sát thực tướng của các pháp mà mình cho là khó, là thiệt ra những cái việc làm của mình khó hơn nhiều. Khó hơn rất nhiều, mình nghĩ thôi. Tại như vậy, nếu mà nhìn ra được cái thật tướng như vậy thì ở ngay chỗ đã mất là đánh dấu rất đúng chỗ, người khéo đánh dấu, còn kỳ dư đánh dấu chật bậy hết, bởi vì không có biết, không có rành mình biết mình mất hồi nào nữa. Mà nếu mà đánh dấu hay biết là toàn đánh dấu theo vọng tâm, nghĩ theo vọng tưởng. Anh dân nếu tìm ngay được cái chỗ mà mình đã mất đó, thì đương nhiên rằng là người đó có khả năng gọi rằng là tìm lại được cái mình mất. Cho dù có trải qua thời gian dài mà vẫn biết chính xác được như thường. Là trong cái chỗ mênh mông vô tận đó, đó đâu là chỗ để tìm. Còn bình thường người học Phật khá tội nghiệp là cứ học chân tâm nhưng mà không hiểu rằng là thứ nhất chân tâm là gì, thứ hai là làm thế nào để mà khôi phục cái chân tâm đó. Cái tụng kinh có mó hoài nó cũng có khôi phục được, mà ngồi học hoài nó cũng không có khôi phục được. Mà học và tụng kinh có mó chỉ là trợ duyên, giống như một người đi tìm bảo tàng. Thì nếu người đó chỉ có sắm lương thực tiền tài nhưng mà bất động không lên đường thì vô ích. Nhưng mà nếu người đó lên đường mà thiếu tất cả những cái thứ tiền bạc hay là lương thực để lộ phí để sống thì người đó cũng không có tìm được. Mấy cái đó là trợ duyên, còn cái chính nhân là người đó. Thì cho nên mình biết trợ duyên nó là những cái vấn đề mà tụng kinh học giáo lý là để sao vậy? Là để được nhắc nhở và để được giác ngộ những lời của Đức Phật dạy. Là bằng cách nào, ở chỗ nào tìm ra chân tâm. Còn không thì vô phương, nghĩ đi. Cái trong cái biển vô lượng phiền não, vô lượng những cái tà tư duy từ nơi vọng tâm sinh khởi, biết chỗ nào mà mò, biết là chân tâm chìm trong đó đấy, nhưng mà tìm ở đâu đây, từ chỗ nào tìm đây thì tìm không được. Cho nên mình chỉ có tương tương tự khi mình học Phật pháp, nhìn cũng có vẻ là Phật pháp, mình hành xử nhìn cũng có vẻ Phật pháp, nhưng đều là tương tự. Tại sao gọi là tương tự mà không gọi là thật, không gọi là chân? Chân là tư duy quán sát thật tướng của các pháp là chân. Còn tương tự là tư duy và suy nghĩ theo vọng, theo mạt, một cái theo gốc. Một cái chiều hướng của sự tư duy đó là phán vọng quy chân, thì đó là thật pháp. Còn một lối tư duy khác nữa là một lối tư duy rằng là phản bổn quy mạt hay là phản chân quy vọng. Thì nhìn có vẻ tương tự ghê lắm ấy, nhưng không phải. Nhìn có vẻ là Phật pháp đấy, nhìn có vẻ là tu đấy, nhìn có vẻ học Phật pháp đấy, nhìn có vẻ tu hành đấy, nhưng đều không phải. Thành ra rốt cuộc thì người học đã như vậy rồi thì cái người dạy cũng thế. Nếu mà tất cả những cái dạy của Phật pháp mà không đưa đến cái vấn đề gọi là khai thị cái Phật tri kiến. Phật tri kiến là gì? Phật tri kiến là cái tri kiến nhìn thấy gốc, nhìn thấy thật tướng của mọi sự. Còn chúng sinh tri kiến là chỉ thấy mạt, tức là thấy vọng thôi. Còn thật tri kiến đó là thấy gốc, thấy bản, thấy căn nguyên của tất cả mọi pháp. Thành như vậy nếu người học mà không có học được cái căn nguyên đó, nó là chưa có học Phật, mà học tương tự pháp Phật, tương tự Phật pháp mà không phải Phật pháp. Còn nếu mà người dạy mà không dạy đúng được cái tinh thần mà gọi rằng là tìm cầu được cái mà chân thật đó thì cũng là dạy tương tự Phật pháp chứ không phải dạy Phật pháp. Thì như thế thì dạy muôn niên cũng không có đưa đến giác ngộ được, mà học vạn đời cũng không thành tựu được Bồ Đề quả. Nó không sao thấy được. Lợi ích gì cho mình khi mà là lúc nào cũng vác cái chân tâm để rồi đi kiếm chân tâm, mà do nơi vọng tâm che mờ, cho nên thực sự ra cũng hiếm có người đi kiếm chân tâm lắm. Rồi cũng sống mà vuốt ve và thỏa mãn cái vọng tâm thôi, và nuôi dưỡng cái vọng tâm này thôi, dù đời hay đạo thì cũng đa số là vuốt ve cái vọng tâm, nâng niu và trưởng dưỡng vọng tâm mà thôi, còn cũng chỉ là thiểu số đi tìm chân tâm thôi. Thành ra có học Phật pháp mấy thì cái Phật pháp cũng chỉ tăng trưởng cho cái chuyện mà trưởng dưỡng cái vọng tâm thôi. Anh thành sai cách. Thành ra vì vậy đó mà nói rằng là cũng giống như cái người ngu trong cái chuyện này vậy, nó mất một đường. Cái chuyện này khi cái mục đích chính là nó là mất một đường tìm lẻo, cái đề tài chính ý muốn nêu lên. Rồi phàm phu theo vọng tâm thì lại mê mờ đến cái độ là phàm phu đánh dấu theo vọng tâm, đánh dấu của vọng tâm thôi, tức là phàm phu luôn luôn đánh dấu là như vậy. Thì dù một cái sự kiện nào đó để đánh dấu, mình suy nghĩ, mình đánh dấu, mình nói là thế mà nó đã xảy ra phiền não như vậy thì cái cách diệt phiền não của mình đó là làm thế nào thỏa mãn được cái phiền não đó, thì là phiền não nó hết thì là mình sẽ an lạc được, đánh dấu như vậy. Cho nên ở trong mọi mọi sự mọi vật, bất cứ một cái sự nào, bất cứ cái vật nào cũng có thể khởi phiền não cho mình, và mình đều theo cái đánh dấu đó để mà tìm cái giải đáp cho nó, tức là thỏa mãn cái phiền não đó đi thì hết. Nhưng cái đánh dấu đó là một cái đánh dấu hết sức là mê muội và sai lầm. Cái đánh dấu đó giống hệt như một cái gọi là phù phiếm mê muội, giống như là vẽ chỉ trên mặt nước vậy, là không có một cái gì gọi rằng là gọi là thật được khắc ghi đúng nghĩa, mà nó chỉ là hư huyễn nhất thời, vừa có đã thành không, mà nó không phải là một cái giống như một sự thật mà không thể nào diệt được, là như là khắc ở trên đá vậy. Là bởi vì đối với lại chúng sinh á, thì hạnh phúc là giải quyết như thế, tức là đối với vọng tâm á, là giải quyết như thế, là khi nào phiền não khởi lên thì thỏa mãn cái phiền não đó là hết. Tức là có nghĩa rằng là bây giờ mình thấy một cái sắc đẹp rồi mình say sưa phiền não, phiền não là mình không có được cái sắc đẹp đó, cho nên bây giờ làm thế nào để diệt được cái mối phiền não mà nhớ nhung nó trên đó, là thỏa mãn nó đi, là sở hữu, là chiếm được, là chiếm được thì tự nhiên nó thỏa mãn cái cơn mà nhớ nhung, cơn mà si mê đó thì nó hết. Rồi giả sử như rằng là mình bị áp bức đi, phiền não nổi dậy, thế bây giờ làm thế nào để hết phiền não? Mình phải diệt được cái kẻ áp bức của mình, thì cái kẻ mà áp bức mình bị diệt đi thì cái cơn phiền não mà bị áp bức đó của mình nó được thỏa mãn, thì nó hạnh phúc an lạc. Con người đánh dấu như vậy. Nhưng mà kỳ thật ra thì rồi cứ như thế đó mà hành xử, mà đi tìm cầu cái hạnh phúc, mà đi tìm cầu giải quyết mọi vấn đề ở thế gian, và tìm cầu hạnh phúc bằng cái đánh dấu đó, và chung cục tìm hoài không có ra hạnh phúc. Là tại sao vậy? Bây giờ mình nói ví dụ vậy, nói một cái cho rất dễ hiểu, là chuyện ngứa của ngài Long Thọ mà ví dụ thì cái kẻ bị ngứa, thì cái kẻ đó gãi, cái ngứa đó nó phiền não ghê lắm, nó hành gãi, chỉ trong cái lúc gãi đó thì cái cơn ngứa nó tạm lắng nhờ gãi. Rồi thì như vậy vọng tưởng nghĩ rằng là thì ra gãi hạnh phúc, thì ra gãi là hạnh phúc. Rồi thì cứ chờ trực khi nào mà nó ngứa thì gãi, gãi cái đó thì ngứa nó lại ngưng hạnh phúc, đúng không? Đúng không? Thì hạnh phúc đó được một thời gian, cái ngứa nó lại khởi rồi lại gãi. Như vậy thì cái hạnh phúc đó là cứ hạnh phúc rồi phiền, phiền rồi phúc, phúc rồi phiền, phiền rồi phúc, phúc rồi phiền, miên viễn không có cái ngày ngừng nghỉ. Vì sao vậy? Vì cái gốc của phiền được bình yên vô sự, không có đụng đến nó. Nó bình an sinh sống, cái ghẻ đó, cái ngứa đó. Nó bình an sinh sống, cho nên bản chất của nó, bổn tính của nó là gây ngứa. Thành con nó thì còn có ngứa, mà nó thì lại không bao giờ là đề tài bị tận diệt, mà đề tài nó tận diệt ngứa chỉ là gãi, mà gãi không phải là cái mà diệt tận căn. Thì bây giờ với cái trí tuệ của Đức Phật thì Đức Phật thì hiểu rằng là chúng sinh nó vọng tưởng cho rằng là mỗi lần gãi là hạnh phúc, thành ra cuộc đời nó mỗi lần nó có một cái khát khao, một cái mong cầu, đó là báo hiệu là nó đang ngứa. Thì khi nó khát khao mong cầu đó thì gãi đó là chính là tất cả những cái gì đó mà thỏa mãn cho những cái khát khao mong cầu đó của nó. Nhưng cái gốc ngứa đó đó, cái gốc mà tham dục đó nó không bao giờ bị đụng đến, nó bình an vô sự, bình chân như vậy. Và cứ vậy mà nó lúc một, lúc lúc hiện, lúc thì nó ẩn chìm đấy, lúc thì nó xuất hiện ra. Mà khi nào gãi đó thì nó tạm ổn, ổn một đổi cái cơn ổn đó chấm dứt hoàn toàn thì nó lại tái sinh. Thành ra con người cứ rong đuổi như vậy nó mà diệt trừ phiền não, kiếm tìm hạnh phúc theo lối như vậy, hạnh vĩnh cửu không bao giờ tìm ra được một hạnh phúc chân thật. Còn đối với Phật pháp thì hạnh phúc lại nói là một cái sự mà làm cho mấy cái tay mà vọng tưởng mà thấy gãi là hạnh phúc, nó không tin được rằng là hạnh phúc của Phật pháp là hạnh phúc không có gãi. Nó nói không gãi sao hạnh phúc, là bởi vì ngứa bị diệt tận, là bởi vì cái lối trị của thế gian là gãi, lối trị của Phật pháp đó, là diệt ngứa chứ không phải gãi. Ngứa bị tận diệt rồi, tức là căn bản vô minh bị tận diệt rồi, thì từ đây trở đi không cần phải gãi một mảy may nào hết. Bây giờ pháp thượng ưng xả. Thì như thế đó, coi như chấm dứt cái cơn ngứa từ đây cho đến tận vị lai kiếp. Còn bằng cái lối của phàm phu suy nghĩ, bằng cái vọng tâm suy nghĩ, thì từ đây cho đến tận vị lai kiếp không giải quyết được. Là đừng có tưởng là gãi là xong, không có đâu, sẽ gãi tiếp. Bây giờ một người suy nghĩ vậy này, tôi mà ra trường rồi á là tôi hạnh phúc, tại vì tôi đang học, thành ra tôi bị cái chưa ra trường nó hành tôi ngứa. Bây giờ tôi ra trường tôi sẽ hạnh phúc, tôi ra trường rồi, đâu có. Vậy tôi đối mặt với vấn đề là tôi phải tìm cái job. Nếu tôi có được cái công ăn việc làm đó, thì tôi sẽ hạnh phúc, chưa chắc có rồi. Chưa kể mình đây mình nói tắt thôi, chưa kể đến mấy cái chuyện mà đồng sự chủ này kia gì mà có áp bức mình hay bóc lột mình ấy. Bây giờ mình cứ nói hanh thông đi cũng chưa thông được, là có cái job ngon lành rồi thì sẽ nghĩ bây giờ tôi trưởng thành có job rồi, sống một mình cô đơn, giờ tôi cũng cần phải có một cái người vợ, rồi lại chọn lựa trong những cái số đó, rồi có được đi lại nghĩ rằng lại được rồi, nghĩ là giờ tôi phải có mái nhà, tôi phải có cái gì đó. Đó là mình nói một người hết sức hanh thông. Mà người hết sức hanh thông đó cũng hết cơn ngứa này tới cơn ngứa khác, miên viễn cho tới chết cũng giải quyết được. Thì đối với Phật pháp bằng là diệt cái căn bản vô minh nó đi, thì từ nay trở đi không còn một cái nỗi mong cầu khát khao nào hết. Bởi lẽ không có ngứa lấy gì gặp, không có tham dục lấy gì mong cầu, và lấy gì để thỏa mãn mong cầu. Thành ra chúng sinh đánh dấu một cách mê muội vô cùng bằng cái vọng tâm, đánh dấu rằng cái trí khôn của mình, đánh dấu cho mình biết rằng hễ mình đắc, hễ mình thành, hễ mình thủ, hễ mình thuận, hễ mình ái là thành công. Còn Đức Phật thì nói hễ mình vô sở đắc, tức là không có cái vấn đề của thắng, của đắc, của thuận, của lạc, của ái, không còn tất cả những cái thứ đó nữa mới hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà ngồi mà suy nghĩ lại chu kỳ, dùng cái tâm mà suy nghĩ theo cái lối gọi là phản vọng quy chân thử, thì sẽ xét thấy ngay là cái nào trúng hơn. Còn tại xưa nay mình bởi vì vọng tâm suy nghĩ, mà vọng tâm suy nghĩ thì theo tiêu chuẩn gọi rằng là phản chân quy vọng, thành ra không bao giờ thấy được cái điều đó hết. Thành ra cái chuyện mà đánh dấu của cái ngu này, đánh dấu một cách mà gọi rằng là mê muội như vậy, đánh dấu trên mặt nước. Cái này đánh dấu ở trên những cái mà vấn đề mà gọi là giống hệt như mặt nước vậy đó. Thoạt còn, thoạt mất. Thoạt có, thoạt mất. Hư huyễn vô cùng. Đánh dấu xong rồi đi tìm ở nơi đánh dấu đó cũng chết nữa. Đi tìm hạnh phúc bằng cái sự đánh dấu đó. Cảm thấy mình bị mất hạnh phúc, mà bây giờ đi tìm hạnh phúc mà đi tìm theo cái lối đánh dấu đó, Chị cũng chắc chị tìm cũng không ra. Rồi cộng thêm một điều, vừa đã đánh dấu như vậy rồi, đã đánh dấu hư huyễn thì còn lại còn tìm mất nơi này tìm nơi khác, cộng một lần hai ba cái ngu. Thế nhân giống vậy trong cuộc sống này này, mình thấy rằng là tuyệt đại đa số, trừ những cái người học Phật chân chính, còn tuyệt đại đa số là đều đánh dấu để đi tìm theo cái dấu của họ đánh nó phù phiếm như vậy, và họ mất một nơi họ đi tìm một nẻo, và trong hoặc mất trong một cái chốn mênh mông vô tận mà chìm sâu trong một cái mênh mông vừa quảng vừa thâm, trong một cái chốn mà thâm quảng như vậy biết đâu là chỗ tìm. Chỉ có trí tuệ của Như Lai chấp cái quảng và cái thâm đó tới đâu đi chăng nữa, cái trí tuệ của Như Lai vẫn nhìn xuyên qua cái sâu, thu hẹp cái quảng lại để thấy được cái mất. Cái khoảng mênh mông bao la nó dưới mắt của Như Lai nhìn nó chỉ là hẹp như một cái ly nước vậy, thành ra vật gì rơi trong này nhìn thấy. Cái sâu vô lượng đó của vô minh nó với trí tuệ của Như Lai nhìn nó cạn như là cái tách như vậy, cho nên thấy rõ lắm. Bởi sao vậy? Tại vì cái trí tuệ của Như Lai cũng vô biên vô tận, có bao nhiêu cái pháp từ vọng tâm sinh thì có bấy nhiêu pháp từ chân tâm thành tựu. Thành ra một khi mà rằng là đã hiểu được cái vấn đề gọi rằng là mất ở đâu tìm ở đó, vậy thì tại sao không bắt tay vào cái công việc tìm ngay ở đó mà lại vẫn tiếp tục theo anh ngu này đi tìm ở một chỗ nào đó? Thành ra mình có thể đi tìm ở một chỗ nào đó, mình đến mình học pháp với lại một một vị này một vị nọ, nhưng mà học pháp gì? Học cái pháp mà phản vọng quy chân, chứ đừng có hiểu lầm rằng là ông đi đâu hết rồi cứ ngồi ì nó ở ở một cái xó xỉnh nào đó thì đừng mong. Mà nói nó rằng là mất ở đâu tìm đó có nghĩa là như thế, có nghĩa rằng là mình cũng lục tung trong kinh điển, mình cũng đi khắp nơi tầm sư học đạo, nhưng mình cũng hiểu một cái vấn đề như vậy là để mình tìm cho ra được cái phương hướng của vấn đề rằng là thế nào là phản vọng quy chân. Mà nếu trả lời được cái câu đó thì cái khả năng mà xả vọng đắc chân đó, dễ như là trở bàn tay vậy. Thì dù cho có mênh mông như biển, dù cho có sâu như là đại hải, chẳng nhầm, tìm mọi thứ đều được hết, đều có thể nhận chân sẽ được hết, mà tránh hết tất cả những cái bệnh nói trên này. Thì không cứ là ngoại đạo dùng cái tương tự pháp để tu hành, mà chính ngay cả Phật giáo đồ cũng dùng tương tự pháp để tu hành, mà không phải dùng thật pháp để tu hành. Tại vì nếu mà nhìn quả thì biết nhân, nhìn thấy còn si mê thì biết ngay là cái nhân nó là vọng tâm này. Như vậy thì tại sao tu hành mà vẫn si mê? Tại vì tu tương tự pháp. Còn nếu mà tu mà như thật pháp á, thì khẳng định rằng là có thành quả chứ. Thì chắc chắn là có thành quả. Anh ra mới nhìn quả thì tự nhiên hiểu nhân thôi. Rồi ngược lại thấy nhân đó, thì rõ quả, biết trước cái quả, biết trước là cái công phu đó thành hay không thành. Thì biết trước cái công phu mà mình bỏ ra đó, đó là thành tựu không hay không thành. Với một cái học bao la như Trang Tử cảnh cáo, với một cái học bao la như vậy mình truy cầu, mà như ngài không phải Trang Tử mình cái cáo thôi mà ngài Vĩnh Gia cũng cảnh cáo nữa, với lại một cái á, là học cái nguồn gốc, một cái là chạy theo cái học bao la vô tận, một cái là chạy trở về với lại cái nguồn gốc, cái học của nguồn gốc, xét thử cái nào là mệt nhọc hơn. cái chạy bôn ba đi bao la với cái vô tận kia mệt, hay là cái chỉ trở về với lại cái gốc, cái nào mệt? Cái kia là vác lạc đà lên lầu, cái này á là phát cái cục đã mài xuống. Vậy mà vọng tâm vọng tưởng cho thấy rằng là cái mà chạy theo đuổi theo cái bao la kia nó còn phải khỏe hơn là cái mà gọi rằng là ngồi tư duy đế quán về thật pháp, và thấy tư duy đế quán thật pháp và thấy sao nó mệt mỏi hơn mà khó hơn, vậy mới là vọng tưởng. Nếu suy nghĩ vậy mới là vọng tâm vọng tưởng. Thì nào phải có một mình ngoài đạo phạm lỗi này đâu, mà thế gian này cái người tu học phạm lỗi này cũng rất là nhiều. Nhưng chính vì vậy tu hành kết quả, bây giờ thử bỏ ra 1 năm ngồi đó mà tu hành mà quán thật tướng của các pháp, nhìn mỗi cái sự kiện như vậy mà nhìn, cố gắng mà nhìn cho ra cái pháp đúng thật của nó, đừng phan duyên, đừng để bị phan duyên nó làm cho mình chạy, làm cho vọng tâm của mình nó có môi trường để hoạt động. Tức là gọi là nói theo thuật ngữ của ngài Huệ Năng là rằng là ngoại ly tướng. Thì bây giờ đó cái chân tâm hiện bày mà không phải vọng. Tại sao phải tẩy nổi bất loạn? Hết bất loạn là chân tâm, mà hết loạn động đó, phan duyên túi bụi hết là vọng tâm. Thành ra cứ thử tập như vậy với lại những cái mình đang học và suy nghĩ theo những cái lối mà gọi là cứ chạy theo vọng tâm mà không chịu nhìn vô chân tâm, thử xem cái nào có thành quả và thử xem cái nào dễ hơn. Thì hôm qua mới học cái bài học mà nhiều người đây phát biểu ở thiên hạ thích cái gì phức tạp mà không thích giản đơn đó mà. Thích khiêng lạc đà, không thích cầm cục đá mài xuống. Dài vậy. Anh sẽ thử đi. Mình nói thử đi nhiều lần lắm rồi mà không ai chịu thử. Mình nói thử đi, thử cứ ngồi xuống tập trung tinh thần lại, mà ngồi mà suy nghĩ cái gì, đừng có suy nghĩ theo cái vọng, đừng có suy nghĩ theo cái mạt, đừng có suy nghĩ theo phan duyên, tìm ngay cái gốc của nó, thử coi xem có kết quả không. Thì bây giờ cứ khẳng định về này, bây giờ tụi con nó theo xu hướng từ xưa tới nay, theo xu hướng quen sư phụ, theo cái xu hướng sư phụ, rồi cái ai nghĩ hơn ai, suy cho nó cái biết, nó là chứng minh. Không lẽ mình trẻ tuổi mà nghĩ mình thông bằng một ông già, người ta nói già lú lẫn. Nhưng đương nhiên đó, mình cũng đặt cái vấn đề mình thử, mình ngồi mình suy nghĩ 1 tuần, sáng cố gắng ít nhất nó cũng 2 lần ngồi viết một cái bài, ít nhất 2 bài vợ ngồi viết xuống, nói về một cái đề tài Phật pháp nào, phân tích cho nó cụ thể. Thì nó cái ví dụ vậy, khi mình học bài Hùng Ngưu Ăn Muối, bây giờ mình mới suy niệm về muối, mình viết thử về muối. Đấy. Muối thì có cái tính là tính mặn, nhưng mà ở nơi tính mặn của nó là vô tính, là bởi vì tính mặn nó không phải ngon phải dở. Cái tính mặn nó ngon dở là tùy nhân duyên. Người ngu á thì lấy nhân duyên làm muối, cho nên khi mà lỡ ăn ngon thì nói muối ngon, lỡ ăn dở nói muối dở. Người mà lấy cái nhân duyên đó, biến cái nhân duyên nó thành cái thật của cái vật nói trên nó, là cái người mà gọi là điên đảo, là người không có thấy thật, không thấy đúng, thành hai nó sẽ cãi nhau. Cái người mà thiệt hiểu đó, thì biết rằng là muối cũng có thể ngon cũng có thể dở, mà muối cũng không ngon mà cũng không dở, mà muối cũng ngon cũng dở, cũng không ngon cũng không dở. Mà tất cả những thứ mà có những cái tính như vậy đó, thì biết tính chất của nó là không tính, cho nên nó mới có đủ những tính như vậy. Và biết rằng là một khi nó đã có đủ những tính như vậy thì tính nào cũng là giả tính chứ không phải thật tính. Thiếu gì cái đề tài để mình ngồi suy nghĩ mình viết. Dòng thời gian trôi chảy cũng vậy, mình nhìn thấy cuộc đời này biến động, thời gian trôi chảy đầy biến động, tôi có thời gian chưa từng biến động. Quan sát như vậy, tập tập suy nghĩ như vậy, trong một tuần chịu khó ngồi viết lách cỡ chừng 2 bài về Phật pháp, thử xem cái sự tư duy của mình, cái hiểu của mình có tiến bộ hay không. Thử thôi, còn hơn rằng là cứ để thời gian nó đúng trôi rồi mình cứ ngồi mình phê bình mấy mấy anh ngu này mà xong rồi cũng giống như rằng là đó, một anh ngu ngồi vung vít phê bình mấy ngu, rồi rốt cuộc cái khi mà có người cho mình biết sự thiệt thì hóa ra mình là tổng hợp mấy ngu.
Chúng sinh.